quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 63 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Minh Nguyệt ở huyện Phù Mỹ, bà Nguyễn Trần Hồng Loan ở huyện Tuy Phước và ông Hoàng Văn Điền ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phạm Thị Minh Nguyệt ở huyện Phù Mỹ hỏi, trường hợp nào thì người tham gia bảo hiểm y tế bị thu hồi tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế? Nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác để đi chữa bệnh thì bị xử phạt thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 20 Luật Bảo hiểm Y tế 2008 được sửa đổi bổ sung bởi khoảng 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung, một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế 2014 quy định thu hồi tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế cụ thể. Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp sau đây. Gian lận trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế. Người có tên trong thẻ bảo hiểm y tế không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ trong trường hợp người đi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác. Người có thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ có trách nhiệm đến nhận lại thẻ và nộp phạt theo quy định của pháp luật. Điều 84, Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm, quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh. Phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong các mức sau đây. Từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế. Từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế nếu có đối với hành vi quy định tại điểm B khoảng 1 điều này. Như vậy, thẻ bảo hiểm y tế sẽ bị thu hồi tạm giữ trong các trường hợp nêu trên. Còn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác để khám bệnh, chữa bệnh có thể bị xử phạt từ 1 triệu đến 5 triệu đồng.
Bà Nguyễn Trần Hồng Loan ở huyện Tuy Phước hỏi, sinh viên đang học đại học con bố hoặc mẹ bị tai nạn lao động 41% thì có được miễn giảm học phí không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 16 Nghị định 81 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo quy định về các đối tượng được giảm 50% học phí gồm trẻ em học mẫu giáo và học sinh sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ, ông bà trong trường hợp ở với ông bà thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng được hỗ trợ tiền đóng học phí. Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí. Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trợ cấp hàng tháng như sau. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Như vậy, nếu bố hoặc mẹ bị suy giảm khả năng lao động 41% thì theo các quy định trên, sinh viên sẽ được giảm 50% học phí.
Ông Hoàng Văn Điền ở huyện Phù Cát hỏi, quy định về bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất ở theo luật như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 86 Luật Đất đai 2013 quy định về bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở sau đây. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư. Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết thiết kế diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư, dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng. Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt, phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu. Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương. Như vậy, việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở được thực hiện theo pháp luật hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 63 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022. Trong đó, Nghị định quy định rõ về cấp phép và hồ sơ, đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Nghị định quy định tổ chức cá nhân đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các tài liệu và nội dung kê khai trong hồ sơ. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính, các tài liệu trong hồ sơ mà nghị định này không yêu cầu công chứng hoặc chứng thực, tổ chức đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung cấp phép phải đóng dấu. Cá nhân hộ kinh doanh phải ký xác nhận vào từng tài liệu. Trường hợp tài liệu có nhiều tờ phải được đóng dấu giáp lai đối với tổ chức hoặc ký xác nhận vào từng trang đối với cá nhân hộ kinh doanh. Đối với hồ sơ nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, các tài liệu trong hồ sơ mà nghị định này yêu cầu ký đóng dấu của tổ chức cá nhân đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép thì tổ chức không phải ký đóng dấu, cá nhân hộ kinh doanh không phải ký các tài liệu đó. Người nước ngoài đề nghị cấp giấy phép đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư được phép nộp bản sao hộ chiếu còn thời hạn quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định này và phải xuất trình bản chính khi nhận giấy phép. Nghị định cũng nêu rõ, tổ chức cá nhân đã được cơ quan cấp thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến thì không yêu cầu nộp bản sao điện tử hợp pháp các giấy tờ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, tổ chức cá nhân không phải nộp tài liệu trong hồ sơ quy định tại khoản 1 điểm B khoản 3 điều 6 nghị định này về căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tra cứu được các thông tin này tại Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp. Thời điểm áp dụng cụ thể quy định này được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Tổ chức cá nhân không phải nộp lại các tài liệu quy định trong hồ sơ đã nộp trong lần đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trước đó nếu tài liệu còn hiệu lực và không có sự thay đổi về nội dung, trừ thành phần hồ sơ là bản khai quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này. Nghị định quy định tổ chức cá nhân phải nộp bổ sung các tài liệu liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong trường hợp. Cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cần phải xác minh lại thông tin trong bản khai quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này để ấn định tần số vô tuyến điện và cấp sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép. Cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cần có thông tin để xác định tổ chức cá nhân thuộc đối tượng được miễn giảm lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí, phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định. Khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức cá nhân có nhu cầu sửa đổi bổ sung một số nội dung trong giấy phép trừ thời hạn sử dụng phải làm hồ sơ đề nghị theo đúng quy định. Khi tổ chức cá nhân đề nghị đồng thời gia hạn và sửa đổi bổ sung nội dung cùng một số giấy phép, cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cấp một giấy phép để gia hạn và sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép. Theo quy định, tổ chức cá nhân được phép nộp một bản khai thông tin chung cho hồ sơ gồm nhiều bản khai thông số kỹ thuật khai thác, bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Đối với đài vô tuyến điện, nghiệp vụ vô tuyến điện phải đăng ký phối hợp tần số quốc tế theo quy định tại Điều 41 Luật Tần số vô tuyến điện. Tổ chức cá nhân được xem xét cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép trong thời gian đăng ký phối hợp tần số quốc tế, nhưng phải thực hiện thủ tục sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép theo quy định của nghị định này khi cần thay đổi tần số vô tuyến điện hoặc các thông số kỹ thuật khác theo kết quả đăng ký phối hợp tần số quốc tế với Liên minh Viễn thông Quốc tế. Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tần số vô tuyến điện, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, đình chỉ một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các loại giấy phép theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện, trừ các trường hợp quy định ở dưới. Cục Tần số vô tuyến điện, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư, đài tàu, đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá, đài truyền thanh không dây, mạng thông tin vô tuyến nội bộ. Tại đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.